Như thế là chúng ta biết học. Kính lễ chư Phật chúng ta đã làm được rồi. Nhưng còn đối với mọi vật như bàn ghế, tấm dáng đèn, thì ta không thể nhìn thấy nó cũng xá chào 90 độ. Nếu nghĩ như vậy thì ta sai. Cung kính nó bằng cách nào? Bằng cách đem nó để tề chỉnh rồi lau chùi sạch sẽ. Như vậy là cung kính với nó rồi. Vì thế ta nên biết, đối với tất cả vạn vật, cỏ cây, hoa lá đều phải chăm lo chu đáo. Đối với sơn hà đại địa cũng cần có tâm cung kính. Vì sao? Vì tất cả đều là chân tánh, đều do tự tánh biến ra. Những thứ đó đều là tự tánh. Tự tánh ở đâu? Chỗ nào cũng có, lúc nào cũng có. Thiên biến vạn hóa. Tại sao có thể thiên biến vạn hóa? Nó tùy theo tâm niệm của chúng ta mà biến hóa ra. Khi ta khởi niệm thiện thì không có thứ gì là không phải thiện. Khi chúng ta khởi niệm bất thiện thì không có thứ gì là không bất thiện. Chính là đạo lý này. Tây phương cực lạc thế giới tốt cũng không có nguyên nhân nào khác. Đức Phật A Di Đà dạy giỏi, ngày ngày giảng kinh dạy học, tất cả mọi người đều tiếp thụ giáo dục. Đây là ưu điểm lớn nhất. Nó là một quốc độ mới xuất hiện. Nơi này lịch sử chưa lâu. Trong kinh dạy, cực lạc thế giới từ kiến lập đến nay chỉ mới có 10 kiếp, cho nên thời gian không dài. Phàm muốn đi đến đó phải có điều kiện của nó. Không hợp điều kiện thì không thể đi được. Điều kiện là gì? Là thiện căn, phước đức và nhân duyên. Trong kinh Di Đà, Đức Thế Tôn dạy rằng, bất khả dĩ thiểu thiện căn, phước đức, nhân duyên, đắc sanh Bỉ quốc. Kinh dạy quá rõ ràng, phàm sanh đến cõi cực lạc đều phải là nhiều thiện căn, phước đức, nhân duyên. Thêm nữa là tính nguyện hạnh. Khi đã có thiện căn, phước đức, nhân duyên thì có thể tin, có thể nguyện và có thể hành, và quyết định được sanh tịnh độ. Đơn giản như vậy thôi. Thiện căn là gì? Là năng tính, năng giải. Khi tiếp xúc với một pháp môn mà có thể tin tưởng, lý giải không hoài nghi thì gọi là thiện căn. Phước đức là gì? Phước đức là năng hạnh, nghĩa là thật sự tu. Còn nhân duyên, nhân duyên của người là gặp được thiện hữu. Đức Thế Tôn đã dạy cho chúng ta biết pháp môn này. Nếu gặp được kinh điển, gặp được đạo tràng tu tập như vậy, đều là nhờ nhân duyên. Cho nên nói năng tính, năng giải, thật tu, chân thật niệm Phật, cộng thêm môi trường tu học tốt như vậy thì làm sao không thành tựu. Chúng ta học qua kinh Hoa Nghiêm, thấy thiện tài đồng tử, ngài là biểu pháp, là tấm gương của một đời tu hành thành Phật để chúng ta noi theo. Thành tựu một đời của ngài là chứng đắc cứu cánh viên mãn. Chúng ta thấy trong Kinh Hoa Nghiêm, thầy của Ngài là Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Và Ngài đã khai ngộ trong hội thuyết pháp của Văn Thù Bồ Tát. Như chúng ta thường nói, minh tâm kiến tánh, đại triệt đại ngộ. Ngộ rồi khởi tu. Sau khi ngộ rồi mới khởi tu. Khởi tu là gì? Là tuy đã ngộ rồi, nhưng tập khí phiền não vẫn tồn tại. Phải trừ sạch những thứ này mới có thể chứng quả. Hai vị Bồ Tát này, chúng ta dùng cách nói đơn giản nhất, nghĩa là Bồ Tát Văn Thù dạy ta nhìn thấu, còn Bồ Tát Phổ Hiền dạy chúng ta buông xả. Cho nên Bồ Tát Văn Thù là huệ giải, lý giải. Bồ Tát Phổ Hiền là thật tu. Sau khi thiện tài khai ngộ, Bồ Tát Văn Thù kêu thiện tài đi tham học. 53 lần đi tham vấn cầu học. Thì thành tựu. 53 tham vấn là gì? Chính là xã hội thực tế hiện tại. Trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, như công việc, đối nhân xử thế, 53 tham là tượng trưng cho nam nữ già trẻ, các ngành các nghề trong xã hội, và tất cả đều tiếp xúc. Người tốt cũng tiếp xúc, người xấu cũng tiếp xúc, và tiếp xúc với bất cứ người nào. Đó là gì? Là qua sự việc để luyện tâm. Ở trong cách đối nhân xử thế, tiếp vật, để rèn luyện xem quý vị có thể thông qua các cửa này hay không. Đây là chân thật trí tuệ. Ngày xưa thầy Phương giới thiệu Kinh Hoa Nghiêm cho tôi, nói đây là chân trí huệ đã thông qua kiểm nghiệm, tức là các ngành các nghề trong xã hội đều tiếp xúc qua. Từ đế vương cho đến phàm phu tiểu tốt, từ người học rộng, phẩm đức cao sang, cho đến người tạo các ác nghiệp không biết một chữ, đều tiếp xúc hết. Tiếp xúc để luyện gì đây? Luyện không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước. Luyện như vậy thành tựu được gì? Trong kinh nói là thành tựu thanh tịnh bình đẳng giác. Nếu không thông qua thử thách thực tế này, thì làm sao biết được tâm thanh tịnh bình đẳng giác? Cần thông qua điều này không dễ. Giải ngộ dễ dàng, nhưng chứng ngộ thì rất khó. Ải nào cũng phải thông qua. Người mà thiện tài đi tam học lần thứ nhất là một vị xuất gia tỳ kheo Kiết Tường Vân. Vị tỳ kheo này tu pháp môn gì? Là chuyên niệm A-di-đà Phật cầu sanh tịnh độ. Người Trung Quốc thường nói tiên nhập vi chủ. Đây là vị thiện tri thức đầu tiên do Văn Thù Bồ Tát giới thiệu. để thiện tài đến tham học. Chúng ta cũng biết thầy của thiện tài là Văn Thù Sư Lợi. Văn Thù Sư Lợi từ pháp môn này mà thành tựu. Thiện tài là môn sinh đắc ý, được truyền thừa đại pháp của thầy mình. Khẳng định không thay đổi pháp môn của thầy. Tứ Thập Hoa Nghiêm quyển thứ 39 nói, Văn Thù và Phổ Hiền đều phát nguyện cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Kiết Tường Vân Tỳ Kheo giải pháp khai thị cho thiện tài, nói về 21 loại pháp môn niệm Phật. 21 không phải đơn thuần là con số, mà nó tượng trưng đại viên mãn. Mật tông cũng tượng trưng cho đại viên mãn, vì tượng trưng cho mật tông là đại thừa, tiểu thừa, hiển giáo, mật giáo, tông môn giáo, tất cả đều có. Cho nên thầy Phương cho rằng đây là khái luận triết học trong Phật Kinh. Vì thế 21 pháp môn này là đem 84,000 pháp môn, vô lượng pháp môn, thâu tóm quy nạp vào pháp môn tịnh độ. Toàn là pháp môn niệm Phật, không có pháp nào chẳng phải là pháp môn niệm Phật. Đúng là một là tất cả, tất cả là một. Chúng ta đã thấy trong Kinh Hoa Nghiêm, đây là thập huyền môn, thật không thể nghĩ bàn. Đến lần học đạo cuối cùng, Bồ Tát Phổ Hiền, thập đại nguyện dương dẫn về Cực Lạc, thì chúng ta hiểu rõ đầu và cuối là tịnh độ. Chúng ta sẽ biết được ở giữa. Ở giữa là 51 tham. Ta thấy thiện tài đi tham học, có lễ bái, tức là lễ kính chư Phật, có tán thán, cúng dường. Sám trừ nghiệp chướng. Sám trừ nghiệp chướng ở đâu? Là nghe thiện tri thức khai thị, gạt bỏ lo lắng của mình, đó là nghiệp chướng. Và cảm ơn đối với vị thiện tri thức này. Cuối cùng là luyến đức lễ từ. Có nghĩa là gì? Tôi đã đến đây tu học và cảm ơn sự chỉ dạy của Ngài. Lễ từ là gì? Nghĩa là tôi không học pháp môn này, mà chỉ học pháp môn niệm Phật. Pháp môn nào Ngài cũng đều đi tham học và hiểu rõ tất cả, nhưng cuối cùng chỉ chọn cách niệm Phật. Cảm ơn sự chỉ dạy của Người. Luyến đức, lễ từ là lễ bái, từ chối không học pháp môn này. Quý vị xem, cuối cùng vẫn là nhất môn thâm nhập trường thời huân tu. Nhất môn thâm nhập là không nghi, không trở ngại đi tham học khắp nơi. Thành tựu hậu đắc trí cho mình một cách viên mãn chính là vô sở bất tri. Tuy vô sở bất tri, nhưng tâm của Ngài như bất động, vẫn niệm Phật cho đến cùng. Cho nên lần tham vấn thứ 53 trong hội Phổ Hiền, Ngài chứng đắc cứu cánh viên mãn Phật quả. Điều này gợi cho chúng ta biết rất nhiều. Đương nhiên học tập không dễ. Vì sao? Vì được khai ngộ rồi mới có thể học. Còn chưa khai ngộ thì trước phải học cho khai ngộ. Sau khi khai ngộ phải trải qua việc luyện tâm. Như vậy mới thật sự khởi đại dụng. Ở đây tức là diệu dụng vô phương. Phần cuối của Kinh Hoa Nghiêm lấy Thập Đại Nguyện Dương dẫn về Cực Lạc, Kim Bổn Kinh Toàn Hiển Tịnh Tông đạo dẫn Thánh Phàm đồng quy Cực Lạc, cố xưng Bổn Kinh vi trung Bổn Hoa Nghiêm. Thành hữu cứ giả, điều này xác thực là có kinh điển làm căn cứ, không phải tùy tiện nói ra. Gọi kinh này là Trung Bổn Hoa Nghiêm, là Bành Tế Thành cư sĩ đời Càn Long nhà Thanh nói. Bành cư sĩ cũng không phải là người phổ thông. Ông ta thông tông, thông giáo, hiển mật viên dung, thông minh tuyệt đỉnh. Ông thi đỗ tiến sĩ nhưng chưa từng ra làm quan. Nhất tâm niệm Phật, trong Phật pháp có thành tựu rất lớn. Ông có một trước tác Hoa Nghiêm Niệm Phật Tam Muội Luận. Cho nên ông ta là người đầu tiên nói ra câu này: Kinh Vô Lượng Thọ tức là Trung Bổn Hoa Nghiêm. Hữu cứ ý giải phán tiểu bản viết, Hoa Nghiêm áo tạng, pháp hoa bí tủy, nhất thiết chư Phật chi tâm yếu, Bồ Tát vạn hạnh chi từ nam, dài bất xuất ư thử hỷ. Đây là điều mà Ngẫu Ích Đại Sư nói vào cuối thời nhà Minh. Ngẫu Ích Đại Sư là tổ sư đời thứ 9 của Tông Tịnh Độ. Ngài viết cuốn yếu giải này chính là chú giải cho Kinh Di Đà, đơn giản chặt chẽ, và viết trong 9 ngày là hoàn thành. Cuối sách Ngài có viết một đoạn bạc văn ngắn, ghi lại thời gian viết sách này. Ấn Quang Đại Sư thời cận đại đối với cuốn yếu giải này đã viết lời bình rằng: cho dù cổ Phật tái lai để viết chú giải cho Kinh A-di-đà cũng không thể hơn cuốn này. Lời tán thán của Ấn Quang Đại Sư là tán thán đến tối đa, tán thán đến đỉnh điểm. Trước đây vài năm tôi ở Singapore, có một hôm Diễn Bồi Pháp Sư, người bạn cũ của tôi, hỏi tôi: sự tán thán của Ấn Quang Đại Sư đối với cuốn yếu giải có phải là hơi quá đáng không? Tôi nói với Pháp Sư: vừa đúng mức, không có gì quá đáng. Đây là sự thật không giả dối đâu. Hoa Nghiêm áo tạng, pháp hoa bí tủy đều ở trong Tịnh Độ, là tâm yếu của nhất thiết chư Phật, là chỉ nam của vạn hạnh Bồ Tát. Một cuốn kinh Di Đà nho nhỏ mà đầy đủ tất cả. Vậy kinh Vô Lượng Thọ đương nhiên càng đầy đủ. Chúng ta muốn học Phật